Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, 24 tháng 7 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Israel nhắm mục tiêu vào các đường hầm tiếp tế ở dải Gaza. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Australia tìm cách bảo vệ an ninh khu vực rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia. Nam Triều Tiên báo cáo 600 con lợn bị tiêu hủy vì dịch lở mồm long móng. Máy bay của Algeria chở 116 người bị mất tích.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đi thăm Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Trà My phụ trách.
Quân đội Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza bằng những cuộc không kích và nã pháo bằng xe tăng, trong khi các rocket của Hamas vẫn phóng sang Israel giữa các nỗ lực đảm bảo một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt giao tranh. Các giới chức y tế Palestine cho hay các cuộc tấn công của Israel đã giết chết ít nhất 20 người sáng sớm hôm nay, nâng tổng số tử vong lên tới 718 người kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch ngăn rocket của Hamas hôm 8 tháng 7. 32 binh sĩ Israel đã thiệt mạng. Quân đội Israel báo cáo là nhiều rocket được bắn qua lãnh thổ của Israel ngày hôm nay, kể cả những quả rocket mà họ nói rằng hệ thống phòng thủ phi đạn vòm sắt của họ nghênh cản được. Các vụ tấn công diễn ra giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Cairo nỗ lực dàn xếp một cuộc ngừng bắn giữa Israel với các phần tử chủ chiến Palestine ở dải Gaza. Ông Kerry chưa đưa ra bình luận nào sau một ngày đàm phán với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel, Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Tuy nhiên, trước đó ông cho biết là đạt được một số tiến bộ. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng đã gặp ông Abbas trong khuôn khổ các nỗ lực vì hòa bình. Ông nói, nhu cầu cấp bách hiện nay là một cuộc ngừng bắn để chấm dứt đẫm máu và chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ cùng với Tổng thống Abbas, phía Ai Cập và Ngoại trưởng Hoa Kỳ để đảm bảo rằng có thể đạt được một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn vẫn theo lời ông, vẫn không đủ. Chúng ta phải tiến tới một giải pháp lâu dài cho phép người dân Palestine sống trong hòa bình và người dân Israel được an ninh. Thủ lĩnh Khaled Meshad của phe Hamas nói rằng sẽ không có cuộc ngừng bắn nào cho tới khi nào mà Israel chấm dứt việc phong tỏa dải Gaza lâu nay, làm tê liệt kinh tế và ngăn trở du hành của người Palestine. Trong khi đó, tại Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong một cuộc họp khẩn đã thống nhất điều tra các cáo buộc rằng Israel vi phạm nhân quyền ở Gaza.
Cuộc phản công trên không và trên bộ của Israel nhằm phá hủy khả năng bắn rocket vào Israel từ dải Gaza đã bước sang tuần lễ thứ ba và thủ lãnh phong trào chủ chiến Hamas tại vùng đất này không cho thấy dấu hiệu bỏ cuộc. Bất chấp sự phong tỏa bấy lâu nay của Israel, dường như Hamas không thiếu rocket có tầm bắn vươn sâu vào lãnh thổ Israel. Số vũ khí đó được cho là đã được tuồn lậu qua một mạng lưới đường hầm nối dải Gaza với Israel và Ai Cập. Quân đội Israel đã mở một chiến dịch trên bộ ở Gaza nhằm phá hủy các đường hầm này. Theo tường thuật của thông tín viên Latissa Hook, điều đó dẫn tới tình cảnh khó khăn cho người dân ở dải Gaza vì một số người dân ở đó đã dựa vào những đường hầm ngầm này để có các vật phẩm thiết yếu hàng ngày. Linh Đan trình bày chi tiết.
Lực lượng quốc phòng Israel hôm qua đã công bố một đoạn video được cho là chiếu một cảnh đụng độ giữa các binh sĩ Israel và các tay súng đã từ Gaza thâm nhập vào Israel. Lực lượng này cũng đã công bố một đoạn video cho thấy một cửa đường hầm mới bị phát hiện mà các tay súng sử dụng để thâm nhập vào Israel. Sau khi không ngăn chặn được hàng loạt quả rocket bắn đi từ dải Gaza sau nhiều ngày không kích, Israel đã triển khai bộ binh vào Gaza hồi cuối tuần trước để phá hủy các kho phi đạn của Hamas, cũng như mạng lưới đường hầm chằng chịt tại Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon cho biết đã đạt được tiến bộ.
Một số đường hầm đã bị phá hủy, một số khác sẽ bị phá hủy trong tương lai gần, và chắc chắn công tác này đang được tiến hành một cách chuyên nghiệp.
Đại tá Yuri Shah của Israel nói rằng quân đội đang định vị và phá hủy các đường hầm mà ông nói là dẫn vào Israel tại miền Bắc Gaza.
Tại đây, tại Jabalia, chúng tôi đã tiến hành một cuộc tấn công trọng yếu hai đêm trước. Và trong vụ tấn công này, chúng tôi đã nhắm đánh trúng nhiều phần tử chủ chiến và các cơ sở hạ tầng. Chúng tôi vẫn đang hoạt động bên trong dải Gaza. Chúng tôi đã phát hiện hệ thống hầm ngầm dẫn vào lãnh thổ Israel.
Hamas cũng đã đăng tải video trên mạng xã hội cho thấy các chiến binh của nhóm này bên trong các đường hầm. Đoạn video cho thấy những người đàn ông đeo mặt nạ, cầm vũ khí, đi bên trong đường hầm trải bê tông và dùng đèn gắn trên đầu để soi đường. Nhiều năm qua, cuộc phong tỏa chặt chẽ của Israel chỉ cho phép không gì khác ngoài lương thực và thuốc men được đưa vào Gaza. Vì thế, các đường hầm cũng được coi là tuyến đường tiếp vận các vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống thường nhật, như là nhiên liệu dùng để chạy các cơ sở xử lý nước. Các giới chức Palestine nói rằng các vụ đánh bom của Israel đã gây hư hại các nhà máy xử lý nước tại nhiều nơi, gây ra tình trạng ô nhiễm nước. Các cư dân ở Khan Yunis và nhiều nơi khác dựa vào các cơ sở khử muối trong nước tại khu dân cư cũng như các vòi nước công cộng để sử dụng hàng ngày.
Vấn đề là trong tuần qua chúng tôi không có nước sạch. Người Do Thái đã tấn công các ống dẫn nước, không có nước sạch để dùng.
Nhiều năm trước, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng các cơ sở xử lý nước ở Gaza ở trong tình cảnh hoạt động khó khăn vì thiếu nhiên liệu do lệnh phong tỏa của Israel cũng như việc chặn các đường hầm cung ứng từ Ai Cập. Các thủ lĩnh Hamas ở Gaza nói rằng họ sẽ không đồng ý với bất kỳ lệnh ngưng bắn nào mà không bao gồm việc dỡ bỏ sự phong tỏa của Israel.
Cơ quan quản trị hàng không liên bang Mỹ đã gỡ bỏ một lệnh cấm các hãng hàng không Mỹ bay đến và rời khỏi phi trường Ben Gurion của Israel. Hồi xế hôm qua, cơ quan này cho biết đã bãi bỏ các hạn chế sau khi xem xét tin tức mới và những biện pháp mà Israel đang tiến hành để giảm thiểu nguy cơ cho các máy bay chở khách. Mời quý vị nghe chi tiết cũng qua phần trình bày của Linh Đan.
Lệnh cấm có hiệu lực vào ngày thứ Ba sau khi rocket từ Gaza rớt xuống gần phi trường bên ngoài Tel Aviv. Lệnh cấm được hủy bỏ không lâu sau khi cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg đến phi trường Ben Gurion và cho rằng đây là một cơ sở an toàn.
Khi đến đây, tôi có thể nói phi trường Ben Gurion có lẽ là một trong những phi trường an toàn nhất trên thế giới để đi và đến.
Một thông cáo của Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi điều mà cơ quan này gọi là một tình hình rất dao động chung quanh phi trường và sẽ có thêm những hành động nữa nếu cần. Bà Mary Huff, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày thứ Tư, công nhận là Hamas có rocket có thể bắn tới phi trường Ben Gurion. Bà Huff nói, trong cuộc giao tranh hiện nay, rocket của Hamas đã rơi xuống phía bắc phi trường, dù sự chính xác của rocket vẫn còn giới hạn. Các giới chức Israel, trong đó có Tổng thống Shimon Peres, đã chỉ trích lệnh cấm của Mỹ. Cuối ngày thứ Tư, Israel cho biết sẽ mở cửa phi trường Ofda để thay thế phi trường Ben Gurion. Những vụ đụng độ mới giữa Israel và Hamas đã làm cho bầu trời miền nam Israel và Gaza đầy dãy đạn pháo, rocket và súng cối kể từ ngày 8 tháng 7.
Tục phần tin quốc tế, một chuyến bay của hãng hàng không Air Algérie chở theo 116 người bị mất tích trong cuộc hành trình từ Burkina Faso tới thủ đô Algiers của Algeria. Hãng thông tấn chính thức của Algeria cho hay là các nhân viên điều khiển không lưu bị mất liên lạc với chuyến bay chừng 50 phút sau khi phi cơ cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso trong chuyến bay thường kéo dài 4 tiếng. Các nguồn tin từ Algeria cho hay là liên lạc cuối cùng là khi máy bay đi ngang qua miền Bắc Mali. Phi cơ này do hãng hàng không tư nhân Swissair của Tây Ban Nha làm chủ. Một thông cáo của hãng này cho hay là trên chuyến bay có 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Thông cáo cũng cho hay là các chuyên cụ và nhân viên khẩn cấp đã được điều động để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay này. Cũng liên quan đến thông tin về hàng không, Australia gửi 50 cảnh sát tới London ngày hôm nay với hy vọng điều động tới miền đông Ukraine để bảo vệ an ninh cho địa điểm xảy ra tai nạn máy bay Malaysia trong khuôn khổ của một đội quốc tế như đề nghị. Thủ tướng Tony Abbott cho hay là Ngoại trưởng Australia và Hà Lan sẽ tới Kiev để giải quyết các chi tiết về việc bố trí toán đặc nhiệm dưới quyền hành của Liên Hiệp Quốc nhằm bảo vệ an ninh cho địa điểm ở miền đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát. Trong khi đó, hai chiếc máy bay sẽ cất cánh từ Ukraine đi Hà Lan, mang theo thi thể của hàng chục nạn nhân nữa trong vụ bắn rơi chiếc máy bay MH17 của Malaysia hồi tuần trước. Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng. Hàng chục ngàn người tại Hà Lan đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm, trong khi những thi thể đầu tiên của chuyến bay MH17 được đưa tới Hà Lan ngày hôm qua. 193 nạn nhân là người Hà Lan. Ngày hôm nay, Nga kêu gọi Mỹ chứng minh rằng việc chiếc máy bay hành khách này bị bắn hạ bởi phi đạn địa đối không SA-11 do các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn ở đông Ukraine thực hiện. Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov yêu cầu Hoa Kỳ phải cung cấp bằng chứng rằng có dữ kiện kỹ thuật và hình ảnh vệ tinh hậu thuẫn cho các cáo buộc của Hoa Kỳ. Các phân tích gia tình báo Mỹ kết luận rằng một phi đạn SA-11 của Nga đã bắn hạ chiếc máy bay và các phần tử ly khai không được huấn luyện kỹ có thể đã bắn phi đạn này vì nghĩ rằng phi cơ ấy là của Ukraine. Giới chức Đài Loan binh vực quyết định là đã cho phép cất cánh trong vụ chiếc máy bay chở hành khách gặp nạn vì bão ngoài khơi bờ biển nước này khiến 48 người thiệt mạng. Tối ngày hôm qua, chuyến bay của hãng hàng không TransAsia rớt xuống một khu dân cư gần phi trường Macong trên đảo Penhu khi đang tìm cách hạ cánh lần thứ nhì. Tai nạn xảy ra khi bão Maso đang hoành hành Đài Loan mang theo mưa to gió lớn, khiến khoảng 200 chuyến bay khác bị hủy ngày hôm qua. Ông Lee Wan Lee, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Hàng không Dân dụng Đài Loan, khẳng định ra các điều kiện đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn hàng không và các chuyến bay khác lúc đó không có chuyến bay nào gặp vấn đề khi hạ cánh. 10 người trên máy bay sử dụng hai động cơ tuốc bin cánh quạt ATR-72 bị thương đã được chở tới bệnh viện địa phương. 5 người khác trên mặt đất cũng bị thương. Các giới chức cho hay là trong số những nạn nhân thiệt mạng có 2 sinh viên y người Pháp. Những hành khách còn lại là công dân Đài Loan. Hãng hàng không TransAsia đã cấp $33,000 bồi thường thiệt hại cho mỗi gia đình có nạn nhân bị tử vong. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu gọi đây là một ngày rất đau buồn cho lịch sử hàng không Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du ở châu Mỹ Latin cũng bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ tai nạn này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đang đi thăm Hoa Kỳ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đang có mặt tại Hoa Kỳ trong chuyến đi thăm khởi sự từ ngày 21 tháng 7, thể theo lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ. Báo chí Việt Nam loan tin này hôm nay cho hay là tại thủ đô Washington, ông Phạm Quang Nghị đã gặp một số quan chức và chính khách Mỹ, kể cả Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman, ông Thomas Shannon, cố vấn của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, ông Patrick Leahy, Chủ tịch tạm thời của Thượng viện và Thượng nghị sĩ John McCain. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng, tại các cuộc gặp gỡ với các giới chức cao cấp của Mỹ, ông Phạm Quang Nghị sẽ yêu cầu Hoa Kỳ mở rộng thị trường cho các hàng hóa do Việt Nam sản xuất, giảm các rào cản thương mại, khuyến khích đầu tư vào Việt Nam và thừa nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Báo Nhân dân cho biết ông Nghị sẽ đề nghị Mỹ tăng hỗ trợ cho Việt Nam để giải quyết hệ quả của chiến tranh như chương trình khử chất độc dioxin, giúp đỡ các nạn nhân của chất độc da cam, gỡ bom mìn và tìm các binh sĩ mất tích trong chiến tranh. Phía Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền, đồng thời lặp lại lập trường của Washington muốn duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, kể cả quyền tự do giao thương và tự do hàng hải trong Biển Đông. Chuyến đi thăm của Bí thư Thành ủy Hà Nội, một ủy viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, được coi là mang ý nghĩa quan trọng, cho thấy là hai nước cựu thù đã xích lại gần nhau. Tuy nhiên, một học giả theo sát các diễn tiến liên quan tới Việt Nam cho rằng, việc ông Nghị sang thăm Hoa Kỳ lần này cũng nói lên sự hoài nghi của giới bảo thủ trong Bộ Chính trị đối với lớp lãnh đạo trẻ tuổi hơn mà họ cho là có thể bị nhiễm các giá trị Tây phương. Trong một cuộc phỏng vấn cho Ban Việt ngữ về chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị, giáo sư Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia của Đại học New South Wales nói:
Senator Kerry invited Phạm Bình Minh, and that will now happen in September, but it was delayed.
Ngoại trưởng Kerry đã mời ông Phạm Bình Minh. Chuyến đi đó giờ sẽ diễn ra vào tháng 9 này, nhưng chuyến đi đã được hoãn lại. Lúc bây giờ, tôi được cho biết lý do là vì nó quá nhạy cảm. Ngay cả bây giờ, nói chuyện với một số người ở Hà Nội, chuyến đi của ông Minh vẫn được coi là nhạy cảm.
Giáo sư Thayer cho rằng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ thái độ nhượng bộ Trung Quốc quá mức khi không đáp ứng lời mời của Ngoại trưởng Mỹ mời ông Phạm Bình Minh.
So the Politburo is bending over. They want to be conciliatory and accommodating to China so much that the Foreign Minister Ming can ring up by phone and talk.
Bộ Chính trị tỏ thái độ hòa hoãn quá mức. Nhưng Bộ Trung Quốc đến nỗi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có thể gọi điện thoại nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nhưng ông không được tới Washington.
If they're so fearful of developing relations with the U.S. because of China, then they're losing the option to be free.
Giáo sư Thayer nói, nếu giới lãnh đạo Việt Nam trong Bộ Chính trị sợ Trung Quốc tới mức không dám xích lại gần Mỹ, thì Việt Nam sẽ mất cơ hội được tự do. Việt Nam và Singapore tỏ ý định muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng. Việt Nam và Singapore nên củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng để đi đôi với quan hệ đối tác chiến lược hiện nay. Hãng tin VNA và báo Thanh niên hôm nay tường thuật rằng ý kiến đó đã được đưa ra trong cuộc đối thoại quốc phòng song phương tại Hà Nội hôm 22 tháng 7 và cho biết quan điểm đó đã được sự ủng hộ của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và Bộ trưởng Thường trực thuộc Bộ Quốc phòng Singapore Chan Yen Kit, đồng chủ trì cuộc đối thoại quốc phòng Việt Nam-Singapore. Tại cuộc gặp gỡ này, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã cảm tạ Singapore đã tiếp tay giúp Việt Nam hiện đại hóa quân đội, đặc biệt trong khâu đào tạo ngoại ngữ, gìn giữ hòa bình và tìm kiếm và ứng cứu trên biển. Ông Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Bộ Quốc phòng của hai nước lập ra một kế hoạch hợp tác 3 năm để thực hiện những cam kết đã đưa ra. Báo chí Việt Nam nói rằng hai nước chia sẻ quan điểm khi nói tới vấn đề Biển Đông, khẳng định rằng các cuộc tranh chấp tại đây phải được giải quyết bằng đường lối hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Và các bên liên quan nên đoàn kết tôn trọng vai trò trọng yếu của ASEAN trong việc duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực. Trong cùng ngày ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cũng mở tiếp tân để đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Yang Kit. Tướng Phùng Quang Thanh đề nghị, ngoài việc lập kế hoạch hợp tác lâu dài, Bộ Quốc phòng hai nước nên tăng cường việc trao đổi phái đoàn để tìm các biện pháp hữu hiệu hơn hầu có thể cổ võ cho các quan hệ song phương. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng của Singapore Chan Yang Kit tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa Singapore với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Voice of America, Washington. Việt Nam đặt mua 3 phi cơ vận tải của công ty Airbus. Có tin cho hay 3 phi cơ vận tải C-295 mà Việt Nam đã đặt mua của công ty Airbus ở của châu Âu sẽ được lực lượng không quân Việt Nam đưa vào sử dụng từ năm 2015. Trang mạng chuyên về quốc phòng Jane.com cho biết hợp đồng mua các phi cơ của Airbus đã được ký vào năm 2013, trị giá 100 triệu đô la. Số tiền này bao gồm việc cung cấp các linh kiện, chi phí bảo trì và huấn luyện.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày.
quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chúc mừng Tổng thống tân cử Indonesia, ông Joko Widodo, về cuộc bầu cử tự do và công bằng, và trông đợi sẽ tăng cường bang giao song phương với Jakarta. Qua đường điện thoại, ông Obama đã bày tỏ hậu thuẫn Hoa Kỳ dành cho tính khả tín trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 7 và vai trò cấp thiết mà Indonesia có thể đóng trong chính sách tái quân bình qua vùng châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama. Thông tín viên VOA Victor Beatty tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Tổng thống Obama tuyên bố kết quả bầu cử, trong đó ông Joko Widodo thắng cựu tướng lãnh quân đội Prabowo Subianto với tỷ lệ cách biệt 6%, tức là khoảng 8 triệu phiếu, cho thấy sự cam kết của dân chúng Indonesia đối với nền dân chủ. Ông Peter McCauley, một chuyên gia lâu năm trong dự án Indonesia của Trường Đại học Quốc gia Australia, nói rằng mặc dù ông Prabowo có ý định phản đối kết quả bầu cử, tuyên bố của ông Obama là một hình thức ủng hộ kết quả ấy.
No doubt the election was not 100% clean. There have been reports of...
Chắc chắn cuộc bầu cử không phải là trong sạch 100%. Đã có tin về những hành vi sai trái, về việc thao túng từ cả hai phía. Chúng ta cần phải nhấn mạnh điều đó từ cả hai phía. Theo các tiêu chuẩn quốc tế, thì cuộc bầu cử tốt đẹp một cách bất ngờ. Giới hữu trách bầu cử ở Indonesia tổ chức chặt chẽ, cuộc kiểm phiếu được tổ chức kỹ lưỡng và các thùng phiếu được bảo vệ. Có một vài tranh chấp về các phiếu bầu ở một vài nơi tại Indonesia, nhưng các quan sát viên giỏi nhất nói rằng mọi sơ suất trong hệ thống đều không đáng kể, và điều chắc chắn là các sơ suất này không gây phương hại đến kết quả tổng thể.
Tổng thống Hoa Kỳ tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác và chặt chẽ với Indonesia, trong đó có chương trình đối tác toàn diện giữa hai nước. Ông Obama nói ông trông đợi hội kiến ông Joko Widodo, còn được gọi là Jokowi, và thảo luận với ông để tăng cường quan hệ và thúc đẩy các mục tiêu chung. Cơ hội gặp gỡ đầu tiên giữa hai ông có thể là tại Myanmar, tức Miến Điện, tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 tới đây. Tổng thống tân cử Joko Widodo sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10. Đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Indonesia chính thức khởi động trong chuyến thăm Jakarta của ông Obama hồi tháng 11 năm 2010 và tập trung vào năng lượng, an ninh, thương mại và đầu tư, dân chủ, xã hội dân sự, giáo dục và khí hậu cùng các vấn đề môi trường. Theo ông McCauley, trong mọi lĩnh vực mối quan hệ rất tốt đẹp mặc dầu có những bất đồng.
There is some concern at present about some policies that the...
Có một vài quan ngại ngay lúc này đối với một số chính sách về phía Indonesia về việc kiểm soát đầu tư nước ngoài. Nhưng đây là hình thức giằng co bình thường trong các vấn đề đầu tư và thương mại giữa nhiều nước. Và cũng trong lĩnh vực đó, mối quan hệ hiện thời là một mối quan hệ bền chặt và tốt đẹp. Dĩ nhiên có vấn đề hiện nay là liệu một tổng thống mới có đưa ra những thay đổi về chính sách hay không. Nhưng không có dấu hiệu nào là tân tổng thống có thể làm điều gì khác ngoài việc tiếp tục mối quan hệ này.
Ông Obama đã tìm cách nuôi dưỡng một mối bang giao chặt chẽ hơn với Tổng thống đương nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono trong khuôn khổ chính sách tái quân bình qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Chuyên gia phân tích của Trường Đại học Quốc gia Australia Greg Freely cho rằng Indonesia là một phần quan trọng trong chính sách tái quân bình của Hoa Kỳ vì vị trí chiến lược của Indonesia.
Indonesia is the world's largest archipelagic nation and it sits astride...
Đây là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới và nằm vắt ngang qua nhiều tuyến đường biển quan trọng giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và các tuyến đường thương mại quan trọng và dĩ nhiên là các tuyến đường quân sự. Indonesia còn quan trọng trong tư thế là nước chủ yếu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Do đó, điều rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở Đông Nam châu Á là được Indonesia hỗ trợ cho các chương trình của Hoa Kỳ. Và điều đó đem lại một cơ may tốt hơn là các quốc gia trong khu vực cũng sẽ hợp tác với Hoa Kỳ.
Bản phúc trình về nhân quyền năm 2013 của Hoa Kỳ đã chỉ trích Indonesia là không tiến hành các cuộc điều tra minh bạch và khả tín về những cáo buộc giết người phi pháp của lực lượng an ninh và bày tỏ sự quan ngại về việc thiếu sự bảo vệ dành cho các quyền lợi của các nhóm thiểu số xã hội và tôn giáo. Ông Feely nói thành tích nhân quyền của nước này ắt hẳn sẽ được cải thiện dưới sự lãnh đạo của ông Jokowi.
Ông có xu hướng rất đa nguyên. Chúng ta biết rằng ông được đại đa số phiếu của các thành phần không phải là Hồi giáo trong dân chúng, khoảng 13% dân số, và điều đó cho thấy các khối thiểu số tôn giáo tín nhiệm ông.
Ông Feely nói ông Jokowi đã từng có thành tích định hướng kinh tế khi ông làm đô trưởng Jakarta và thị trưởng một thành phố chính ở trung bộ Java, và ông biết rằng thành quả của chính quyền sắp tới của ông sẽ là duy trì tăng trưởng kinh tế. Điều đó có nghĩa là ông sẽ muốn tối ưu hóa các cơ hội đầu tư và thương mại với những quốc gia như Hoa Kỳ.
Cập nhật về vụ máy bay của Algeria mất tích. Một chuyến bay của hãng hàng không Air Algérie thuộc Algeria chở theo 116 người bị mất tích trong cuộc hành trình từ Burkina Faso tới thủ đô Algiers của Algeria. Hãng thông tấn chính thức APS của Algeria cho hay chiếc máy bay lần cuối cùng được nhìn thấy trên radar khi bay qua thị trấn Gao ở Bắc Mali hôm nay, khoảng 38 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. Chưa có thông tin về những gì đã xảy ra cho chiếc máy bay của hãng hàng không Algeria thuê bao từ Swiss Air Tây Ban Nha. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Burkina Faso, ông Jean-Baptiste Ouagadougou cho biết là máy bay đã yêu cầu được chuyển hướng vì bão trong khu vực. Một thông cáo từ hãng Swiss Air nói rằng có 116 người trên máy bay, bao gồm 6 thành viên phi hành đoàn, trong khi hãng thông tấn Algeria cho hay là có 119 người, kể cả 7 thành viên phi hành đoàn mang quốc tịch Tây Ban Nha. Các giới chức Algeria đã thành lập đội giải quyết khủng hoảng tại phi trường Algiers, trong khi Swiss Air cho biết là các chuyên cụ và những nhân viên khẩn cấp đã được điều động tới đây để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay này. Gao là một trong những thị trấn ở Bắc Mali bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda chiếm quyền kiểm soát năm 2012. Chính phủ Mali giành lại quyền kiểm soát sau cuộc can thiệp quân sự do Pháp dẫn đầu hồi năm ngoái. Nhưng các phần tử chủ chiến vẫn tiếp tục tấn công các binh sĩ Pháp và lực lượng của chính phủ Mali. Nam Triều Tiên xác nhận một ca bệnh lở mồm long móng. Đây là lần đầu tiên căn bệnh lây nhiễm cao nơi động vật này xuất hiện tại đây trong 3 năm qua. Bộ Nông nghiệp ngày hôm nay cho hay là ca nhiễm bệnh được xác nhận ở trại chăn nuôi heo ở Wilson, cách thủ đô Seoul chừng 250 cây số về hướng đông nam. Bộ cho hay là khoảng 600 con heo đang bị tiêu hủy nhằm khống chế dịch bệnh, vốn cũng có thể lây nhiễm cho các loài động vật móng chẻ khác như gia súc và cừu. Đợt bùng phát dịch lở mồm long móng nghiêm trọng hồi năm 2011 đã khiến cho nhà chức trách ở Bắc và Nam Triều Tiên phải tiêu hủy gần 3,5 triệu vật nuôi. Hai tháng trước, Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới chính thức công bố không còn bệnh lở mồm long móng tại Nam Triều Tiên. Trước đây trong năm, Bắc Triều Tiên báo cáo một đợt dịch bùng phát ở miền Bắc và miền Nam đã cung cấp vaccine cũng như những sự hỗ trợ khác.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.